Chương 5. Thành phần giải quyết vụ việc dân sự. Điều 63. Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ Luật này. Trong trường hợp đặc biệt thì hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Đối với vụ án có đương sự là người chưa thành niên thì phải có hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Gia đình, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Trẻ em. Đối với vụ án lao động thì phải có hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động hoặc người có kiến thức về pháp luật lao động. Điều 64. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm 3 thẩm phán, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ Luật này. Điều 65. Xét xử vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn. Việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn do một thẩm phán tiến hành. Điều 66. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm tái thẩm vụ án dân sự. 1. Ủy ban thẩm phán Tòa nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm tái thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán hoặc toàn thể ủy ban thẩm phán Tòa nhân dân cấp cao. 2. Hội đồng thẩm phán Tòa nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm tái thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 5 thẩm phán hoặc toàn thể thẩm phán Tòa nhân dân tối cao. Điều 67. Thành phần giải quyết việc dân sự. 1. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại khoản 5 điều 27, khoản 9 điều 29, khoản 4 và khoản 5 điều 31, khoản 2, 3 và 4 điều 33 của Bộ Luật này về việc xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định giải quyết việc dân sự do tập thể gồm 3 thẩm phán giải quyết. 2. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, điều này do một thẩm phán giải quyết. 3. Thành phần giải quyết yêu cầu về kinh doanh thương mại quy định tại khoản 2 điều 31 của Bộ Luật này được thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. Chương 6. Người tham gia tố tụng. Mục 1. Đương sự trong vụ việc dân sự. Điều 68. Đương sự trong vụ việc dân sự. 1. Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đương sự trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức cá nhân bao gồm người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 2. Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức cá nhân khác do bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm. Cơ quan tổ chức do bộ luật này quy định khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn. 3. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan tổ chức cá nhân khác do bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm. 4. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thì tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 5. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự là người yêu cầu tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý làm căn cứ phát sinh quyền nghĩa vụ về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức cá nhân khác, yêu cầu tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. 6. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự là người tuy không yêu cầu giải quyết việc dân sự, nhưng việc giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc đương sự trong việc dân sự đề nghị và được tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trường hợp giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, thì tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự. Điều 69. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự. 1. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng có các quyền nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do pháp luật quy định. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật tố tụng dân sự như nhau trong việc yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 2. Năng lực hành vi tố tụng dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự. 3. Đương sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác. Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, thì năng lực hành vi tố tụng dân sự của họ được xác định theo quyết định của tòa án. 4. Đương sự là người chưa đủ 6 tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì không có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Việc thực hiện quyền nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện. 5. Đương sự là người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi thì việc thực hiện quyền nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện. Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, thì việc thực hiện quyền nghĩa vụ tố tụng dân sự của họ, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ được xác định theo quyết định của tòa án. 6. Đương sự là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của mình, được tự mình tham gia tố tụng về những việc có liên quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân sự đó. Trong trường hợp này, tòa án có quyền triệu tập người đại diện hợp pháp của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ, tố tụng dân sự của đương sự tại tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện. 7. Đương sự là cơ quan tổ chức do người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng. Điều 70. Quyền, nghĩa vụ của đương sự. Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham gia tố tụng, đương sự có quyền, nghĩa vụ sau đây. 1. Tôn trọng tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa. 2. Nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật. 3. Cung cấp đầy đủ chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình. Trong quá trình tòa án giải quyết vụ việc, nếu có thay đổi địa chỉ nơi cư trú, trụ sở thì phải thông báo kịp thời cho đương sự khác và tòa án. 4. Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của bộ luật này. 5. Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 6. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ, cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình. 7. Đề nghị tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự mình không thể thực hiện được. Đề nghị tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ. Đề nghị tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ, cung cấp tài liệu, chứng cứ đó, đề nghị tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, quyết định việc định giá tài sản. 8. Được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 điều 109 của bộ luật này. 9. Có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao, đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ trừ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có, tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2, điều 109 của bộ luật này. Trường hợp vì lý do chính đáng không thể sao chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ, thì họ có quyền yêu cầu tòa án hỗ trợ. 10. Đề nghị tòa án quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. 11. Tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, tham gia hòa giải do tòa án tiến hành. 12. Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 13. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. 14. yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của bộ luật này. 15. Tham gia phiên tòa phiên họp theo quy định của bộ luật này. 16. Phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án và chấp hành quyết định của tòa án trong quá trình tòa án giải quyết vụ việc. 17. Đề nghị tòa án đưa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng. 18. Đề nghị tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ việc theo quy định của bộ luật này. 19. Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với tòa án những vấn đề cần hỏi người khác, được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng. 20. Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá, chứng cứ và pháp luật áp dụng. 21. Được cấp trích lục bản án, quyết định của tòa án. 22. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của tòa án theo quy định của bộ luật này. 23. Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 24. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 25. Sử dụng quyền của đương sự một cách thiện chí, không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng của tòa án, đương sự khác. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu hậu quả do bộ luật này quy định. 26. Quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định. Điều 71. Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn. 1. Các quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định tại Điều 70 của bộ luật này. 2. Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện. 3. Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Điều 72. Quyền, nghĩa vụ của bị đơn. 1. Các quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định tại Điều 70 của bộ luật này. 2. Được tòa án thông báo về việc bị khởi kiện. 3. Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. 4. Đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ của nguyên đơn. Đối với yêu cầu phản tố thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của bộ luật này. 5. Đưa ra yêu cầu độc lập đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án. Đối với yêu cầu độc lập thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của bộ luật này. 6. Trường hợp yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập không được tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì bị đơn có quyền khởi kiện vụ án khác. Điều 73. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 1. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền nghĩa vụ sau đây. A. Các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 70 của bộ luật này. B. Có thể có yêu cầu độc lập hoặc tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc bên bị đơn. 2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án thì có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của bộ luật này. Trường hợp yêu cầu độc lập không được tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện vụ án khác. 3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nếu tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc chỉ có quyền lợi thì có quyền nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của bộ luật này. 4. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nếu tham gia tố tụng với bên bị đơn hoặc chỉ có nghĩa vụ thì có quyền nghĩa vụ của bị đơn quy định tại Điều 72 của bộ luật này. Điều 74. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng. 1. Trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ về tài sản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng. 2. Trường hợp đương sự là cơ quan tổ chức đang tham gia tố tụng phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức thì việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của cơ quan tổ chức đó được xác định như sau. A. Trường hợp tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì cá nhân tổ chức là thành viên của tổ chức đó hoặc đại diện của họ tham gia tố tụng. B. Trường hợp cơ quan tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể là cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, nhà nước, thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó hoặc đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức tiếp nhận các quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó tham gia tố tụng. C. Trường hợp tổ chức hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức thì cá nhân, tổ chức tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của tổ chức đó tham gia tố tụng. 3. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu của tổ chức và có việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho chủ sở hữu mới, thì chủ sở hữu mới kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng. 4. Trường hợp tổ chức được chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, về dân sự thì tổ chức đó kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng. 5. Trường hợp tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự mà người đại diện đang tham gia tố tụng chết, thì tổ chức đó phải cử người khác làm đại diện để tham gia tố tụng. Nếu không cử được người đại diện hoặc tổ chức đó phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể, thì các cá nhân là thành viên của tổ chức đó tham gia tố tụng. Mục 2. Những người tham gia tố tụng khác. Điều 75. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 2. Những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự và được tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. A. Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư. B. Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. C. Đại diện của tổ chức, đại diện tập thể lao động là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về lao động công đoàn. D. Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích hoặc đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan, tòa án, viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành công an. 3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của những người đó không đối lập nhau. Nhiều người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể cùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một đương sự trong vụ án. 4. Khi đề nghị tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người đề nghị phải xuất trình các giấy tờ sau đây. A. Luật sư xuất trình các giấy tờ theo quy định của luật luật sư. B. Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ luật sư. C. Đại diện của tổ chức, đại diện tập thể lao động xuất trình văn bản của tổ chức đó cử mình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tập thể người lao động. D. Công dân Việt Nam có đủ điều kiện quy định tại điểm D, khoảng 2, điều này xuất trình giấy yêu cầu của đương sự và giấy tờ tùy thân. 5. Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự quy định tại các khoản 2, 3 và 4, điều này thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, tòa án phải vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối đăng ký thì tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị. Điều 76. Quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 1. Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự. 2. Thu thập và cung cấp tài liệu chứng cứ cho tòa án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu chứng cứ quy định tại khoản 2, điều 109 của bộ luật này. 3. tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho tòa án xem xét. 4. Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của bộ luật này. 5. Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Trường hợp được đương sự ủy quyền thì thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà tòa án tống đạt hoặc thông báo và có trách nhiệm chuyển cho đương sự. 6. Các quyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 6, 16, 17, 18, 19 và 20, điều 70 của bộ luật này. 7. Quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định. Điều 77. Người làm chứng. Người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc được đương sự đề nghị, tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng. Điều 78. Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng. 1. Cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc. 2. Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc. 3. Được từ chối khai báo nếu lời khai của mình liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình hoặc việc khai báo đó có ảnh hưởng xấu, bất lợi cho đương sự là người có quan hệ thân thích với mình. 4. Được nghỉ việc trong thời gian tòa án triệu tập hoặc lấy lời khai nếu làm việc trong cơ quan tổ chức. 5. Được thanh toán các khoản chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật. 6. Yêu cầu tòa án đã triệu tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng, khiếu nại hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng. 7. Bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật do khai báo sai sự thật gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác. 8. Phải có mặt tại tòa án, phiên tòa, phiên họp theo giấy triệu tập của tòa án nếu việc lấy lời khai của người làm chứng phải thực hiện công khai tại tòa án, phiên tòa, phiên họp. Trường hợp người làm chứng không đến phiên tòa, phiên họp mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ cản trở việc xét xử giải quyết, thì thẩm phán, hội đồng xét xử, hội đồng giải quyết việc dân sự có thể ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên. 9. Phải cam đoan trước tòa án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên. Điều 79. Người giám định. Người giám định là người có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết theo quy định của pháp luật về lĩnh vực có đối tượng cần giám định mà tòa án trưng cầu giám định hoặc được đương sự yêu cầu giám định theo quy định tại Điều 102 của bộ luật này. Điều 80. Quyền, nghĩa vụ của người giám định. 1. Người giám định có quyền, nghĩa vụ sau đây. A. Được đọc tài liệu có trong hồ sơ vụ án liên quan đến đối tượng giám định, yêu cầu tòa án cung cấp tài liệu cần thiết cho việc giám định. B. Đặt câu hỏi đối với người tham gia tố tụng về những vấn đề có liên quan đến đối tượng giám định. C. Phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án, trình bày, giải thích, trả lời những vấn đề liên quan đến việc giám định và kết luận giám định một cách trung thực, có căn cứ, khách quan. D. Phải thông báo bằng văn bản cho tòa án về việc không thể giám định được do việc cần giám định vượt quá khả năng chuyên môn, tài liệu cung cấp phục vụ cho việc giám định không đủ hoặc không sử dụng được. D. Phải bảo quản tài liệu đã nhận và gửi trả lại tòa án cùng với kết luận giám định hoặc cùng với thông báo về việc không thể giám định được. E. Không được tự mình thu thập tài liệu để tiến hành giám định, tiếp xúc với người tham gia tố tụng khác nếu việc tiếp xúc đó làm ảnh hưởng đến kết quả giám định. Không được tiết lộ bí mật thông tin mà mình biết khi tiến hành giám định hoặc thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ thẩm phán quyết định trưng cầu giám định. G. Được thanh toán các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật. H. Phải cam đoan trước tòa án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 2. Người giám định phải từ chối giám định hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây. A. Thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 52 của bộ luật này và tại điều 34 của luật giám định tư pháp. B. Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người phiên dịch trong cùng vụ án đó. C. Họ đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án, kiểm sát viên, kiểm tra viên. Điều 81. Người phiên dịch. 1. Người phiên dịch là người có khả năng dịch từ một ngôn ngữ khác ra tiếng Việt và ngược lại trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt. Người phiên dịch được một bên đương sự lựa chọn hoặc các bên đương sự thỏa thuận, lựa chọn và được tòa án chấp nhận hoặc được tòa án yêu cầu để phiên dịch. 2. Người biết chữ của người khuyết tật nhìn hoặc biết nghe, nói bằng ngôn ngữ ký hiệu của người khuyết tật, nghe, nói cũng được coi là người phiên dịch. Trường hợp chỉ có người đại diện hoặc người thân thích của người khuyết tật nhìn hoặc người khuyết tật nghe, nói, biết được chữ, ngôn ngữ, ký hiệu của người khuyết tật, thì người đại diện hoặc người thân thích có thể được tòa án chấp nhận làm người phiên dịch cho người khuyết tật đó. Điều 82. Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch. 1. Người phiên dịch có quyền, nghĩa vụ sau đây. A. Phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án. B. Phải phiên dịch trung thực, khách quan, đúng nghĩa. C. Đề nghị người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng giải thích thêm nội dung cần phiên dịch. D. Không được tiếp xúc với người tham gia tố tụng khác nếu việc tiếp xúc đó làm ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan, đúng nghĩa khi phiên dịch. D. Được thanh toán các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật. E. Phải cam đoan trước tòa án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 2. Người phiên dịch phải từ chối phiên dịch hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây. A. Thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 52 của bộ luật này. B. Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định trong cùng vụ án đó. C. Họ đã tiến hành tố tụng với tư cách là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án, kiểm sát viên, kiểm tra viên. Điều 83. Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch. 1. Việc từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch trước khi mở phiên tòa, phiên họp phải được lập thành văn bản nêu rõ lý do của việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi. 2. Việc từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch tại phiên tòa, phiên họp phải được ghi vào biên bản phiên tòa, phiên họp. Điều 84. Quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch. 1. Trước khi mở phiên tòa, phiên họp, việc thay đổi người giám định, người phiên dịch do chánh án tòa án quyết định. 2. Tại phiên tòa, phiên họp, việc thay đổi người giám định, người phiên dịch do thẩm phán, hội đồng xét xử, hội đồng giải quyết việc dân sự quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi, hội đồng xét xử, hội đồng giải quyết việc dân sự thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa số. Trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch thì thẩm phán, hội đồng xét xử, hội đồng giải quyết việc dân sự ra quyết định hoãn phiên tòa, phiên họp. Việc trưng cầu người giám định khác hoặc thay người phiên dịch khác được thực hiện theo quy định tại Điều 79 và Điều 81 của bộ luật này. Điều 85. Người đại diện. 1. Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của bộ luật dân sự. 2. Người đại diện theo pháp luật theo quy định của bộ luật dân sự là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được bảo vệ. 3. Tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện theo pháp luật cho tập thể người lao động khởi kiện vụ án lao động tham gia tố tụng tại tòa án khi quyền lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động bị xâm phạm. Tổ chức đại diện tập thể lao động đại diện cho người lao động khởi kiện vụ án lao động tham gia tố tụng khi được người lao động ủy quyền. Trường hợp nhiều người lao động có cùng yêu cầu đối với người sử dụng lao động trong cùng một doanh nghiệp, đơn vị thì họ được ủy quyền cho một đại diện của tổ chức, đại diện tập thể lao động thay mặt họ khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại tòa án. 4. Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự. Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 điều 51 của Luật Hôn nhân và Gia đình thì họ là người đại diện. Điều 86. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện. 1. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong phạm vi mà mình đại diện. 2. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự theo nội dung văn bản ủy quyền. Điều 87. Những trường hợp không được làm người đại diện. 1. Những người sau đây không được làm người đại diện theo pháp luật. A. Nếu họ cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện. B. Nếu họ đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc. 2. Quy định tại khoản 1, điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự. 3. Cán bộ công chức trong các cơ quan, tòa án, kiểm sát, công an không được làm người đại diện trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật. Điều 88. Chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự. 1. Khi tiến hành tố tụng dân sự, nếu có đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi mà không có người đại diện hoặc người đại diện theo pháp luật của họ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 87 của bộ luật này, thì tòa án phải chỉ định người đại diện để tham gia tố tụng. 2. Đối với vụ việc lao động mà có đương sự thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, hoặc người lao động là người chưa thành niên mà không có người đại diện và tòa án cũng không chỉ định được người đại diện theo quy định tại khoản 1 điều này, thì tòa án chỉ định tổ chức đại diện tập thể lao động đại diện cho người lao động đó. Điều 89. Chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt việc đại diện theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Điều 90. Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự. 1. Trường hợp chấm dứt đại diện theo pháp luật mà người được đại diện đã thành niên hoặc đã khôi phục năng lực hành vi dân sự, thì người đó tự mình tham gia tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng dân sự theo thủ tục do bộ luật này quy định. 2. Trường hợp chấm dứt đại diện theo ủy quyền thì đương sự hoặc người thừa kế của đương sự trực tiếp tham gia tố tụng hoặc ủy quyền cho người khác đại diện tham gia tố tụng theo thủ tục do bộ luật này quy định.